Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ năm, thời tiết có vẻ mát hơn một chút, tuy nhiên có lẽ sẽ có những cơn mưa lớn sẽ sắp tới xảy ra anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa, bên Dallas bây giờ đó thì trời âm u, chúng ta cũng có nắng nhưng mà rất là mát mẻ, nhiệt độ lên cao vào khoảng 86 độ mà thôi, thấp nhất là 74. Hôm nay xác suất mưa vào khoảng 30%, ngày mai cao hơn một chút xíu. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì theo hãng thông tấn AP đánh đi cho biết là cái trận bão mang tên là Harvey. Đây là một cái trận bão nhiệt đới thôi, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì nó đã cập vào cái vùng vịnh Mỹ Tây Cơ rồi và nó đang tiến về phía tiểu bang Texas của chúng ta. Trong khi đó thì các nhà dự báo thời tiết nói rằng là cái trận bão nhiệt đới này nó sẽ trở thành hurricane, tức là nó sẽ mạnh hơn khi mà nó tiến vào cái vùng biển của tiểu bang Texas và nó có thể sẽ đánh vào cái khu vực Port Mansfield cho tới thành phố Matagorda. Thì cái trận bão này hiện nay cái sức gió của nó vào khoảng 60 dặm một giờ và theo như là Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Hoa Kỳ có nói là cái sức mạnh, cái gió của nó có sẽ thể mạnh thêm nữa khi mà nó trở thành hurricane vào sáng ngày mai thứ Sáu. Và nó sẽ đánh vào miền nam, cái khu vực biển miền nam của tiểu bang Texas, tức là Galveston, và sẽ ảnh hưởng đến thành phố Houston. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay thì trận bão, cái trung tâm điểm của nó cách cái cảng Port Mansfield vào khoảng 335 dặm và nó tiến tới phía bắc và tây bắc khoảng 10 dặm một giờ mà thôi. Thì sáng ngày hôm nay ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông Craig Abbott cũng đã ra lệnh là sẽ chuẩn bị đối phó, cho nên là chúng ta cũng biết là sáng ngày mai là cái trận bão này nó sẽ vào tiểu bang Texas và không biết là tới lúc đó nó sẽ mạnh lớn như thế nào và chắc chắn là sẽ có mưa nhiều. Lúc bây giờ tới anh Đăng Khoa tập bơi cũng là vừa rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng nay thì trên Houston Chronicle cũng như là các cái tờ báo địa phương của thành phố Houston thì họ cũng đưa ra rất là nhiều các cái bản tin cập nhật về cái cơn bão này, cũng như là những cái đường đi mà nó có thể nó xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Và cũng có rất là nhiều người đã tranh thủ đi tới các cái cửa hàng, các cái chợ và họ mua những cái lương thực, nước uống cũng như là đi đổ xăng. Bởi mà nếu như mà trong cái tuần lễ cuối tuần này, nếu như mà cơn bão nó đi vào tiểu bang Texas và đi vào thành phố Houston thì có thể chắc chắn là có mưa và ngập lụt và cũng có thể sẽ có nhiều nơi mất điện. Cho nên rằng là cũng có rất là nhiều các cái lời cảnh báo để cho người dân tại tiểu bang Texas và đặc biệt là tại thành phố Houston cũng như những vùng lân cận chuẩn bị nếu như cái cơn bão này đi vào. Và thưa quý vị, là sáng hôm nay thì trên trang trong phần thương mại của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là công ty bán lẻ Walmart và Google thì đang hợp tác với nhau để mà đưa ra một cái chương trình mua sắm đặc biệt hơn. Và bắt đầu từ tháng sau, tức là tháng 9, thì những người mua sắm có thể mua các sản phẩm của công ty bán lẻ Walmart bằng cách là dùng các cái thiết bị tinh khôn của Google. Tức là chúng ta sử dụng cái thiết bị tinh khôn của Google và từ đó thì order các cái mặt hàng trên cái trang của Walmart bằng cái giọng nói của mình, giống như là chúng ta sử dụng cái Siri trên cái iPhone. Và công ty bán lẻ này vừa đưa ra một cái số lượng hàng hóa rất là lớn lên cái Google Express. Và đây là một trong những cái nền tảng thương mại điện tử và phân phối của công ty Google và cho phép chúng ta order và lấy được các mặt hàng trên cái trang Google Express này. Và hai công ty này đã công bố cái mối quan hệ hợp tác trong cái bài viết vào ngày hôm qua, ngày thứ Tư. Và cái sự kết hợp giữa Walmart cũng như là đối với Google được xem là một trong những cái sự kết hợp khá là bất ngờ và mới mẻ. Và cái ý chính của cái việc kết hợp này là đại công ty Walmart muốn vượt qua cái sự thống trị rất là mạnh của Amazon lúc này. Chúng ta biết hiện giờ thì Amazon là một trong những cái trang mua sắm được xem là lớn mạnh nhất của thế giới, bán rất là nhiều các cái mặt hàng. Krista Garcia là một nhà phân tích của eMarketer, là một công ty nghiên cứu thị trường ở New York, nói rằng là Walmart và Google đã tạo ra một cái sự hợp tác khá là bất ngờ. Tuy nhiên thì nó thật sự có ý nghĩa là Walmart đã cố gắng để mà coi như là phát triển cái việc mua bán online của họ trong năm qua để cạnh tranh trực tiếp với Amazon. Và cái cách tốt nhất để mà có thể cạnh tranh và vượt qua được đại công ty Amazon là nên hợp tác với Google, bởi vì Google là nơi mà hầu như chúng ta mỗi một ngày đều vào đó và tìm kiếm rất là nhiều các thông tin. Thì ước tính là 55% người Hoa Kỳ bắt đầu việc mua sắm của họ trên Amazon, và đó là theo một cái cuộc khảo sát tiến hành vào năm ngoái, và năm nay thì cái số phần trăm này sẽ tiếp tục được tăng lên. Và những cái người mà mua sắm ở trên Amazon thì thường là sẽ tiêu tốn khá là nhiều tiền, trung bình mỗi tháng là khoảng 157 Mỹ kim. Trong khi đó thì nếu như mà mua sắm tại Walmart.com, tức là cũng lên online để mà mua sắm tại Walmart, thì sẽ tiêu tốn chỉ khoảng là 27 Mỹ kim, một con số cũng tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Và công ty bán lẻ Walmart thì vẫn tiếp tục cố gắng để mà đưa càng nhiều các cái mặt hàng lên online nhiều hơn nữa, để mà người tiêu dùng có được cái nhiều sự lựa chọn. Và với việc mà hợp tác với Google thì những cái người mà thường xuyên order các cái mặt hàng online trên Walmart thì họ có thể sử dụng cái kỹ thuật đó là order các cái món hàng bằng việc sử dụng giọng nói của mình đến cái thiết bị Google Home, tức là để mà giống như là chúng ta xài iPhone mà có cái Siri, chúng ta điều khiển bằng giọng nói. Thì Greg Johnson là đang làm việc cho Consumer Ground Partners, là một công ty tư vấn và nghiên cứu bán lẻ ở Connecticut, cho biết rằng là việc đặt hàng bằng giọng nói thì có lẽ vẫn còn rất là mới mẻ đối với nhiều người. Tuy nhiên trong tương lai, khi mà đã có nhiều người biết đến nó thì nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và cùng với Walmart thì một số các nhà bán lẻ khác cũng đã nằm ở trên cái website của Google Express, đó là bao gồm cả nhà bán lẻ Target, PetSmart, Costco và Whole Foods Market. Năm ngoái thì Walmart đã có cái doanh thu lên tới là 486 tỷ Mỹ kim, gấp 3 lần của Amazon. Amazon thì số tiền là 136 tỷ Mỹ kim. Và năm nay thì dự trù là cái số tiền mà Walmart thu được sẽ tiếp tục còn cao hơn nữa. Mặc dù là đang là nhà bán lẻ trực tuyến thứ hai, tức là nằm sau Amazon, tuy nhiên với việc hợp tác với Google thì đại công ty Walmart hy vọng rằng là trong tương lai thì sẽ vượt qua và đứng đầu trên toàn Hoa Kỳ, trở thành nơi mua sắm trực tuyến lớn nhất và sẽ có nhiều cái mặt hàng tiêu dùng để mà người tiêu dùng có thể lựa chọn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ có những cái sự hợp tác của những cái công ty lớn, và như vậy thì cái giá thành của cái sản phẩm mà chúng ta mua nó cũng rẻ đi đôi chút. Trang trong của tờ Dallas Morning News có nói về cái cánh tây của tòa bạch ốc, tức là West Wing. Bây giờ thì đã sửa chữa xong hết rồi, đã model xong hết rồi, và người ta thấy là tường cũng đã được dán những cái loại giấy, sơn cũng đã mới, và ngay thảm cũng đã mới. Và bây giờ thì ngay cái hệ thống máy điều hòa không khí cũng đã được thay mới luôn. Và như vậy là chúng ta nhìn vô cái tấm hình, hai cái tấm hình được đăng trên tờ báo, cũng thấy rằng là cái tòa bạch ốc, cái cánh tây West Wing bây giờ nó hoàn toàn mới hết. Cái lúc mà Tổng thống Donald Trump đi nghỉ hè là cái lúc mà cái tòa bạch ốc cho lệnh sửa chữa lại cái khu vực này. Cái máy lạnh đã quá cũ rồi, tới 27 năm, bây giờ cũng được thay mới. Và cái mục tiêu theo như là cái người có cái kế hoạch design ở bên trong cái tòa West Wing này, đó là ông John Boluto, thì ông nói rằng cái mục tiêu sửa chữa lại đó là trước hết là có thêm những cái không gian mới dành cho công chúng đến thăm hoặc là cho các nhân viên ở đây. Thì người ta thấy là tòa bạch ốc cái West Wing bây giờ có thêm hai con eagle, hai con chim ưng vàng rất là lớn, được thiết kế đặt ngay trong cái phòng Roosevelt Room, trong cái tòa bạch ốc rất là đẹp. Và người ta thấy rằng là cái Việc thiết kế nó cũng tương tự giống như là cái West Wing cũ, nhưng mà nó có thấy cái phần như là sơn nó cũng được sơn khác đi một chút xíu, nhìn nó cũng có vẻ trang nhã hơn rồi. Nhưng mà nó cũng rối rắm, nó có nhiều cái những cái bức tranh được được treo ở trên tường, rồi có nhiều cái lá cờ, rồi lại có những cái con trước đây cũng có những cái hình của những cái con chim ưng rồi, eagle rồi, nhưng mà bây giờ vẫn lại thêm hai con nữa đang đang khoa.
Dạ vâng, chúng ta biết rằng là con Eagle là một trong những cái biểu tượng của nước Mỹ và là cái niềm tự hào đối với quốc gia này, cho nên rằng là cũng cần phải có một sự sửa chữa và làm mới lại để mà khi mà các cái du khách hoặc là những người mà có cơ hội đi vào tòa Bạch Cung thì họ sẽ thấy những cái sự thay đổi mới như vậy. Và thưa quý vị là trước khi mà rời làn sóng thì cũng một phần tin Đăng Khoa muốn gửi đến quý vị là sắp tới ngày 1 tháng 9 chúng ta biết rằng là vừa trải qua cái hiện tượng nhật thực ngày thứ hai vừa rồi, thì sắp tới ngày 1 tháng 9 thì sẽ có một cái thiên thạch lớn được xem là lớn nhất sắp đến gần trái đất. Thì NASA cho biết rằng là Florence là một cái thiên thạch thuộc loại lớn nhất thì sắp đến gần trái đất. Mặc dù là nói là gần, tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng, là bởi vì nó sẽ đi ngang qua an toàn và không có sự đụng chạm hay ảnh hưởng gì khác vào ngày 1 tháng 9. Bởi vì nói là gần nhưng thật ra là ở cách xa 4,4 triệu dặm, tức là khoảng 18 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, cho nên chúng ta cũng không có quá là lo sợ là nó sẽ chạm va chạm vào cái trái đất. Và từ trước đến nay thì có nhiều thiên thạch bay gần trái đất hơn nhưng đều nhỏ, và Florence là cái thiên thạch lớn nhất được khám phá kể từ một thế kỷ. Thì thiên thạch này là do một nhà thiên văn Úc khám phá được vào năm 1981 và đã tiếp tục được theo dõi gần 40 năm nay. Mặc dù là bây giờ người ta biết rõ là được là cái quỹ đạo của Florence nhưng không hiểu hình thù và cái cấu tạo của nó như thế nào. Và các khoa học gia hy vọng là với cái dịp mà nó tới gần nhất trái đất vào ngày 1 tháng 9 tới, thì với radar tối tân thì họ có thể thấy được cái địa hình nhỏ từ 10 mét trở lên. Và sau cái lần mà đến gần nhất vào ngày 1 tháng 9 sắp tới, thì phải tới năm 2500, vẫn còn rất là lâu, thì thiên thạch Florence mới đến gần trái đất một lần nữa. Cho nên rằng là cũng không có quá lo ngại với cái việc là, tại vì cũng có rất là nhiều người lo ngại là thiên thạch sẽ va vào trái đất và gây ra nhiều cái ảnh hưởng thiệt hại. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng bởi vì ở cách chúng ta rất là xa, 4,4 triệu dặm. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như Quang Hưng có được một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.